Bảo Tịnh Pháp Sư giảng thuật, giảng tại Nam Thông Đường, Áp Cư Sĩ Lâm. Thôi Chú Bình và Tôn Tử Á kính lục. Dịch thuật Tỳ Kheo Thích Trí Nghiêm, băng thứ năm. Bởi nhờ những tảng đá to hòn sập gác chồng chập lên nhau nên mới có kẻ trống. Y ở trong kẻ trống chẳng bị đè chết, nhưng cũng chẳng làm cách nào ra được. Đến lúc bụng đói, y chẳng biết làm sao, nhưng nhờ nhớ lại liền niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, chợt thấy có một con chuột trắng, đôi mắt nó sáng như điện, sôi sáng trên một tảng đá lớn, có chữ đủ toàn phẩm phổ môn. Con chuột bèn lấy lưỡi liếm ăn những chữ trên tảng đá ấy. Y cũng bắt chước ngày ngày cũng liếm ăn chữ như chuột, thời chẳng cảm thấy nghe đối khác gì hết, hãy còn thừa hai ba hàng chữ chưa liếm ăn tới. Sau khi bà con nghe y thuật lại như thế, họ liền đến chỗ y bị kẹt cậy đá ra, xem thấy quả thật chỉ còn thừa hai ba hàng chữ. Phẩm phổ môn tức đang giảng hôm nay đây, đấy là từ bi phương tiện, hiện các thứ thân mà thuyết các pháp môn, đều là bất khả tư nghì vậy. Phật bảo Vô Tận Ý Bồ Tát: Thiện nam tử, nếu có chúng sanh trong quốc độ nào đáng dùng thân Phật đặng độ thoát, thời Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân Phật mà vì đó nói pháp. Từ đây trở xuống, chính giảng 32 ứng hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Thân thể chúng ta có tri, có giác là hữu tình, gọi là chánh báo. Sơn hà đại địa, thế giới quốc độ, áo mặc đồ dùng là vô tình, gọi là y báo. Chánh báo nương quốc độ và các thứ y báo mà được tồn tại, y báo cũng nương chánh báo mà có. Chánh báo có phước, thời y báo được phong phú đầy đủ. Ngược lại, chánh chẳng có phước, đương nhiên y cũng xấu xa, hèn kém. Chánh báo của chúng sanh có phân biệt ra 10 cõi, y báo quốc độ bởi đấy nên cũng có chia riêng nhiều vô lượng. Tụ trung có thể chia làm 4 thứ. Một là cõi phàm thánh đồng cư, tức là chỗ nương ở của 6 phàm hữu lậu ngũ ấm chúng sanh, như chúng ta ở cõi Ta Bà thế giới. Tuy là chỗ ở 6 đạo hữu lậu chúng sanh, nhưng như núi Phổ Đà là chốn đạo tràng của Đức Quán Thế Âm, núi Nga Mi là đạo tràng Đức Phổ Hiền Bồ Tát, núi Ngũ Đài là đạo tràng Đức Văn Thù, núi Cửu Hoa lại là thánh địa của Đức Địa Tạng Bồ Tát. Tuy là địa phương của phàm phu nương ở, nhưng đồng thời cũng là chỗ ứng hóa của 4 vị đại Bồ Tát. Lại như hai núi Thiên Thai, Nhạn Đản đều là những chỗ ứng hóa của các vị La Hán. Đem mắt phàm phu mà xem đến, đấy bất quá là núi cao, chùa chiền thông thường mà thôi, chẳng có gì quý lắm. Nhưng với trí nhãn của thánh nhân, thời những thắng cảnh đặc biệt của các vị Bồ Tát La Hán, cho nên thế giới là y báo này, phàm thánh đồng cư, ròng rắn lẫn lộn. Chính như cõi sắc giới thiên cũng có cung trời ngũ bất hoàng, tức chỗ nương ở của thánh nhân quả thứ ba là A-na-hàm, sở dĩ gọi là cõi phàm thánh đồng cư vậy. Hai là cõi phương tiện hữu dư, là chỗ ở của nhị thừa thánh nhân La Hán, duyên giác gọi là nhị thừa chúng sanh, lại xưng là vô lậu ngũ ấm chúng sanh. La Hán lấy khổ, tập, diệt, đạo 4 đế làm cổ xe cởi đi. Duyên giác lấy vô minh, duyên, hành, thức, danh, sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, cho đến sanh duyên, lão tử, tất cả 12 nhân duyên làm xe chở đi. Nhị thừa đã dứt được kiến tư phiền não và đã ra khỏi tam giới, là cõi đồng cư phân đoạn sanh tử. Cho nên thế giới nhị thừa trang nghiêm thanh tịnh, nhưng lại phương tiện đạo, tức con đường phương tiện, kinh gọi là thành đô biến hóa vậy. Nhưng vì chỉ liễu được một nửa phiền não sanh tử mà thôi, chứ chưa rốt ráo, lại còn dư thừa, nên gọi là cõi phương tiện hữu dư. Ba là cõi Phật báo trang nghiêm, là chỗ nương ở của các vị Bồ Tát đang phá vô minh, dùng nhân chân thật cảm quả chân thật, đem nhân chân thật cảm báo chân thật, sắc pháp, tâm pháp, y báo, chánh báo đều trang nghiêm diệu hảo phi thường. Bởi vì Bồ Tát là đại đạo tâm chúng sanh, phát tâm quảng đại độ thoát chúng sanh, chứa công nhóm đức và trồng hột giống đại phước nghiệp, sở dĩ được tự tại vô ngại. Nhỏ năng hóa lớn, ít năng hóa nhiều, chánh báo có thể làm y báo, ngược lại cũng vẫn được. Cho nên trong kinh nói, đầu một mảy long năng hiện bảo vương sát hải, trong một hạt trần khả chuyển đại pháp luân, sợi long nuốt chứa hết nước biển cả, hạt cải đựng cả quả núi Tu Di, sắc, tâm viên dung, y, chánh vô ngại. Đấy đều là nhờ trong nhân Bồ Tát tu đủ lục độ vạn hạnh các món công đức mà được trang nghiêm, cho nên gọi là cõi thật báo trang nghiêm. Trước đấy là chính pháp giới của lục phàm tam thừa vậy. Bốn là cõi thường tịch quang, là chỗ Phật nương ở. Phật là vô thượng chúng sanh, bởi vì Phật đã rốt ráo hết sạch sanh tử, không ai trên hơn được, nên gọi vô thượng tịch là đại tịch diệt hải, bất sanh bất diệt, yên lặng thường hằng, tức là giải thoát đức. Quang là đại quang minh tạng, thiên liêng sáng suốt soi thông, tức là bát nhã đức. Thường tức là tịch với quang chẳng hai, suốt xưa suốt nay, tức là pháp thân đức, mà gọi tên cõi thường tịch quang, tức là mật tạng của ba đức ấy vậy. Đến đấy mới thật là cõi rốt ráo. Ba cõi đồng cư phương tiện thật báo là sự, duy cõi thường tịch quang là lý. Như quý vị đến giảng đường này nghe giảng kinh, nếu phân biệt người trai kẻ gái, cái bàn chiếc ghế, và với trong pháp được nghe, khởi tâm tư lượng phân biệt, đấy tức là cõi thánh phàm đồng cư. Nếu nhất tâm nghe kinh, liễu đạt thấy không có một vật gì cả, duy là không cảnh hiện tiền, chẳng phân biệt nam nữ, sắc tướng trong thính chúng này, tức là cảnh giới của cõi phương tiện hữu dư. Nếu trong đám ruộng tâm điền thanh tịnh trang nghiêm, phát quảng đại từ bi tâm, hy vọng mọi người đều được lợi ích thù thắng. Xem thấy giảng đường trang nghiêm diệu hảo, tức là chỗ tuyển Phật đạo tràng, đủ sanh lòng kính mong, đấy tức là cảnh giới trang nghiêm của cõi thật báo. Nếu đem tâm bình đẳng bất nhị đến nghe hiểu kinh pháp, năng sở chẳng hai, y, chánh chẳng hai, tự tha chẳng hai, sắc, tâm chẳng hai, nhất tâm thanh tịnh, khoáng thoát không dính vào đâu, đấy là cảnh giới của cõi thường tịch quang vậy. Đồng là một cái giảng đường, với kẻ trí thấy trọn vẹn là trí, mà kẻ nhân thấy hoàn toàn là nhân. Như khi Đức Phật thị tịch tại sông Lâm, mọi người đều thấy có bốn cái khác nhau chẳng đồng, tức là những lẽ đấy vậy. Quán Thế Âm Bồ Tát quán thấy những chúng sanh quốc độ nào, có những cơ cảm gì, nên dụng những loại thân nào cho tương đương, tương xứng, tức thì liền hiện thân ấy mà vì nói pháp. Như có một loại chúng sanh căn cơ thành Phật đã thành thục, một khi được thấy tướng Phật liền được thành tựu độ thoát. Thời Quán Thế Âm Bồ Tát liền tùy cơ duyên ấy hiện thân Phật để thuyết pháp môn thành Phật ngay, khiến nó đoạn hoặc chứng chân là được giải thoát. thân Phật có 32 tướng, trên đỉnh đầu có tướng Vô Kiến Đỉnh, chặn giữa hai hàng lông mày có tướng Bạch Hào, như hào tưởng của Phật Thích Ca, dài hơn một trượng, chừng bằng ống kính nhỏ, trong ngoài suốt thấu, năng tung ra, năng cuốn lại. Trước ngực có chữ Vạn, dưới chân có tướng Thiên Bức Luân, lại có 80 vẻ đẹp tùy hình, hiện thân là thân luân, thuyết pháp là khẩu luân, nên dùng thân nào hay pháp gì tức là ý luân. Quán Thế Âm Bồ Tát trước đã thành Phật, sớm thành tam mật tướng hải rồi, mà thị hiện Phật tướng, tức là thị hiện bổn lai diện mục vậy. Sở dĩ Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện ra tam luân, thật chẳng có thể đem tâm khẩu nghĩ bàn được vậy, nhưng phải biết pháp thân Quán Âm vốn là vô tướng. Kinh nói, pháp thân khắp tất cả chỗ, cũng không hình tướng mà khá được, nhưng vì độ chúng sanh nên thị hiện Phật tướng. Kinh gọi, vô tướng mà phải có tướng, kỳ thật phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Kinh Kim Cang nói, nếu do sắc thấy ta, nơi tiếng tâm tìm ta, người ấy hành tà đạo, chẳng thể thấy Như Lai, là đây vậy. Nhưng không sanh, không chẳng sanh, không tướng, không chẳng tướng, do đó nên tùy cơ hiện Phật tướng cũng là việc phải làm vậy. Cho nên phải nói thêm lại như vậy, nếu chẳng do sắc thấy ta, chẳng nơi tiếng tâm tìm ta, người ấy hành tà đạo chẳng bao giờ thấy ta, vì khám phá ra lối chấp không lưu tệ không ít, cho nên phải chuyển ngữ mới cứu vãn được vậy. Thị hiện Phật tướng có bốn giáo nghĩa chẳng đồng. Thứ nhất, tạng giáo Phật là liệt ứng thân Phật, cỏ tươi làm tòa ngồi dưới bóng cội bồ đề, thân chỉ có một trượng sáu thước, tướng lão tỳ kheo già, hoặc thấy cao tám thước, nhãn quan của những kẻ phàm phu ngắn, tâm lượng nhỏ hẹp, sở dĩ chỉ thấy một trượng sáu hay tám thước mà thôi. Thứ hai, thông giáo Phật là gồm liệt thắng ứng thân Phật, hoặc khi hiện một trượng sáu thước, hoặc hiện lớn như núi Tu Di, năng đại năng tiểu, nhưng vì những người tu binh thông giáo, căn tánh dung thông, tâm lượng khá lớn, nhưng cũng có những người liệt căn nên vẫn thấy thân nhỏ. Thứ ba, biệt giáo Phật là viên mãn báo thân, thân Lô Xá Na Phật cao 1000 trượng. Những người có căn tánh Bồ Tát, năng phát tâm quảng đại mới thấy được viên mãn báo thân Phật này. Như khi Đức Phật Thích Ca đối với Bồ Tát thuyết Kinh Hoa Nghiêm mới hiện ra thân này vậy. Thứ tư, viên giáo Phật tức là thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật, là đại đạo tâm chúng sanh có lợi căn thành Phật mới thấy được. Pháp thân lấy hư không làm tòa, thanh tịnh bản nhiên đầy khắp pháp giới. Tạng giáo Phật, thông giáo Phật lấy chân không làm thể, gọi là ứng hóa Phật. Biệt giáo Phật lấy diệu hữu làm thể, gọi là báo thân Phật. Viên giáo Phật lấy trung đạo làm thể, gọi là pháp thân Phật. Phật vốn có phân biệt bốn tướng của bốn giáo, nhưng vì căn cơ chúng sanh có lanh, chậm, lớn, nhỏ, sở dĩ chỗ thấy biết chẳng đồng đấy thôi. Ba thân của Phật lấy trăng làm dụ dễ hiểu. Bản thể trăng là pháp thân Phật, ánh trăng sáng là báo thân Phật, trăng dưới nước là ứng hóa Phật. Ánh trăng trong lòng nước có lớn có nhỏ, dụ cho thân Phật có liệt ứng thân và thắng ứng thân. Đấy là thị hiện thân Phật thứ nhất. Người đáng dùng thân duyên giác đặng độ thoát, liền hiện thân duyên giác mà vì đó nói pháp. Đây là thị hiện thân duyên giác thứ hai. Dưới Phật vốn có Bồ Tát, mà vì Bồ Tát đã thị hiện thân tướng Bồ Tát rồi, nên không có hiện thân Bồ Tát nữa. Duyên giác ra đời có Phật, gặp Phật nên được lãnh thọ giáo pháp nhân duyên do Phật dạy. Lại gọi là độc giác, vì ra đời không có Phật, không gặp Phật, độc tự giác ngộ. Như nay Thích Ca đã diệt, Di Lặc chưa ra đời, sanh tại Phật tiền hoặc Phật hậu, lại chẳng từng học kinh nghe pháp, riêng mình ở trong núi sâu rừng rậm, am tranh vách lá mà tỉnh tu đạo nghiệp. Xuân xem trăm hoa nở, thu thấy lá vàng rơi, nhưng đấy ngộ biết thế gian vạn pháp từ duyên sanh, do duyên diệt. Rồi cũng nhân đấy mà biết tự tánh không sanh cũng không diệt. Không thầy, tự thông mà khai ngộ, gọi là độc giác. Như khi Phật còn tại thế, đương thời Phật nói giáo pháp 12 nhân duyên, do nhân duyên sanh diệt mà ngộ được lý bất sanh diệt chân không, nên gọi là duyên giác. Chúng ta sanh tử do nơi vô minh quá khứ. Vô minh tức ái phiền não, do ái gây nghiệp hành, cho nên vô minh duyên hành. Hai chi phần này là nhân quá khứ, do nghiệp hành nên có nghiệp thức đi đầu thai, là hành duyên thức. Do đây nên mới có danh sắc trong mẫu thai. Lục nhập danh sắc tức là sắc tâm trong bào thai. Lục nhập tức lục căn, đây là thức duyên danh sắc. Danh sắc duyên lục nhập, sáu căn đầy đủ, 10 tháng mãn thai mới có xúc, nhưng lúc ra thai mới có cảm xúc lạnh nóng, cho đến 6 căn cảm xúc 6 trần, lại nhân 6 món giác xúc, sanh 6 lãnh thọ, đây là lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ. Từ thức đến thọ năm chi này là quả hiện tại, do thọ mà sanh ái dục, khởi ra chấp lấy, đây tức là thọ duyên ái, ái duyên thủ. Ái tức vô minh quá khứ, do ái với thủ mà gây ra nghiệp, chắc chắn có nghiệp báo, tức thủ duyên hữu, ba chi phần ái. Thủ hữu này là nhân hiện tại, cảm sanh ra đời sau hai chi là lão và tử, tức là quả. Kinh nói, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Vậy là biết chúng sanh bị sanh tử luân hồi là do nơi quá khứ vô minh phiền não mà có. Vô minh tức ái tâm hiện tại, ái là cội gốc của sanh tử, nên muốn xong sanh tử quyết phải dứt ái. Sở dĩ mới nói ái bất trọng bất sanh ta bà. Nếu quả thật dứt được ái tâm, thời vô minh cũng diệt. Vô minh diệt là hành diệt theo, hành diệt là thức cũng diệt luôn. Cho nên sanh lão tử tất nhiên chẳng do đâu mà tồn tại được nữa. Như thế, suy xét cùng cực, thuận sanh 12 nhân duyên, mà cùng tột đến ngược vòng lại, cũng phải tiêu diệt 12 cái báo đời đó mới xong. Đó là muốn xong sanh tử, vậy biết duyên sanh, duyên diệt, tức giác ngộ được lý chân không bất sanh bất diệt, gọi là duyên giác. Quả duyên giác này cao hơn quả La Hán, vì La Hán chỉ dứt được chánh sử kiến tư phiền não, mà duyên giác kim dứt được tập khí kiến tư mê lý khởi phân biệt là kiến, đối với cảnh sanh ái tắng là tư, tức là sai lầm do thấy và nghĩ. La Hán chỉ dứt được chánh sử. Chính như cái bình đựng rượu, rượu tuy đã rót hết mà hơi rượu vẫn còn, La Hán sở dĩ còn hơi hám. Duyên giác chẳng những đã đổ hết rượu, lại đem chiếc bình ngâm để tẩy trừ hơi rượu, nhưng cũng chẳng sạch hết được, bất quá tạm cao hơn trên La Hán mà thôi. Quán Thế Âm Bồ Tát quán sát loại chúng sanh này, nên dùng thân duyên giác mà độ được, bèn thị hiện thân ấy đối với họ thuyết pháp môn sanh diệt nhân duyên và bất sanh diệt, khiến cho liễu thoát được sanh tử, ra khỏi luân hồi. Người đáng dùng thân thanh văn đặng độ thoát, liền hiện thân thanh văn mà vì đó nói pháp. Đây là thị hiện thân thanh văn thứ ba. Thanh văn tức là La Hán, do nghe âm thanh pháp tứ đế mà được ngộ đạo, gọi là thanh văn. Tứ đế là gì? Tức là biết khổ, dứt tập, mộ diệt. Khổ là quả khổ của ba cõi sáu đường sanh tử. Hai thứ này là nhân quả khổ của thế gian. Khổ do tập nhân mà có khổ quả. Nhất định dứt tập nhân mới mong ra khỏi khổ quả. Lại cần phải biết khổ mới dứt tập được. Cho nên biết khổ là cửa trước để tiến vào đạo. Thuở xưa có một vị lão tăng thích tu hạnh đầu đà, nên ra đi phương xa để cầu sư tham học. Nhưng lúc vừa đói bụng, mới đi khất thực vào trong một xóm có đông nhiều người nữ cư sĩ. Họ cũng là những người tu hành mà đầu còn bối tóc. Các bà ấy khi thấy vị lão tăng đến, họ mới nghĩ rằng vị đại đức này chẳng mấy khi ngài đến xóm làng ta, mà hôm nay ngài quan lâm đến thật là hân hạnh cho chị em mình biết bao. Vì là nhất tăng chí như nhất Phật lai. Liền đấy các bà hớn hở cùng nhau sốt sắng sắm sửa làm cơm chay thượng đẳng đặc biệt. Đồng thời họ cũng trần thiết một pháp tòa và hương án đầy đủ hương hoa, trầm, trà, quả trái rất là nghiêm trang. Khi đâu đấy xong, các bà tề chỉnh y phục, cung kính đảnh lễ và thỉnh lão tăng thăng lên pháp tòa để nhờ ngài thuyết pháp khai thị cho chị em con chút pháp nhũ, giúp cho trong đường lối tu hành. Nào ngờ đâu lão tăng này từ bé đến giờ chưa từng thính pháp văn kinh gì hết, mà giờ đây biết lấy gì khai thị cho ai. Ngài đăng đàn rồi cứ ngồi yên, toát mồ hôi, xanh mặt tím tai, tâm thần vô cùng lý nhí, bực quá mới thốt ra lời tự than: khổ thay! Rồi ngài vẫn ngồi yên như một pho tượng mới vừa khai quang điểm nhãn. Nãy giờ các bà quỳ trước pháp tọa để đón nghe lời khai thị, ngoài tiếng khổ chẳng nghe ngài ban lời gì nữa cả. Nhưng thán khí của một tiếng khổ bay ra, trong cảnh bất giác bất tri có thần diệu phi thường khẩn thiết, nên đã lọt vào tai các bà nghe trọn vẹn. Do đấy các bà khởi nghĩ riêng thân phận của mỗi người. Trước khi tu hành, lúc còn nhỏ dại chịu sự bó buộc của cha mẹ, khi lớn khôn đi lấy chồng rồi sanh con nuôi cái, lo cho gia đình sanh sống, thiếu trước hụt sau, nhân tình thế thái lúc vầy lúc khác. Đến nay tuổi đã chừng này, đầu bạc răng lây, đã từng nếm đủ mùi ngọt, chua, cay, đắng, đã trải qua biết bao cảnh vui buồn vinh nhục. Ngày quá khứ các bà nghĩ đến đâu là cảnh khổ nó dàn ra đầy đủ rõ ràng nơi tâm trí. Cháu ơi, cháu ơi là khổ, khổ biết bao, nghĩ sao cho xiết. Về ngày tương lai, các bà nghĩ thấy mù mịt, mịt mù, thân thể gia đình sống còn chết mất, ruộng dâu bại bể, nào ai mà dám bảo đảm cho ai được đâu. Nghĩ vậy, bất giác lòng bi ai nó hiện đến, một bà khóc thúc thích. Rồi các bà tiếp theo ào khóc lên. Lão tăng chẳng hiểu biết ức giáp mô tê nguyên do vì sao mà các bà khóc đến thế. Ngài kinh hãi hoảng sợ, nhưng cũng chẳng làm sao mà thoát xuống pháp tọa cho được. Các bà suy nghĩ cảnh khổ đến cực độ, cho nên vong cảnh vong tình. Bất ngờ các bà trọn vào khổ đế thiền định tam muội. Bây giờ quang cảnh im lặng như nhà không người. Lão tăng ta mới có dịp sẽ lén xuống tòa, lanh lẹ chiếc bình bát lên vai, chẳng có lời từ biệt, một mạch đi thẳng luôn, chẳng nghĩ gì đến cơm nước cả. Vài phút sau các bà mới dần dần tỉnh dậy, thì lão tăng đã đi xa lắm rồi. Các bà ân hận chưa kịp cúng dường, và họ nói: chẳng biết ngày nào đại đức lão trở lại đây, đặng bạn mình cúng dường lên ngài một bữa cho xứng đáng thỏa lòng, vì Ngài đã khai thị cho chị em ta một chữ khổ mà bạn mình thọ dụng chẳng biết bao giờ cho hết. Thật là quý hóa thay. Đấy là biết khổ, còn biết bao chúng sanh hiện đang nhung nhúc lặn lội, nổi chìm trong biển khổ mênh mông không bờ bến, trọn đời mãn kiếp chịu khổ mà chẳng hề biết khổ. Trái lại, đem khổ làm vui, đấy tức là có khổ mà không có đế vậy. Chữ đế là nghĩa chân thật chẳng hư dối. Nếu ai biết chân thật là khổ, mới quyết định cần tìm xét căn nguyên của khổ mà dứt cái tập nhân. Nếu chẳng như thế, chẳng bao giờ dứt được phiền não tập nhân, là khổ quả trọn chẳng mất được. Mà muốn dứt tập nhân phiền não, quyết phải thực hành đạo đế, là chân nhân xuất thế vậy. Đạo là gì? Là giới, định, huệ vậy. Như nhất tâm niệm Phật, ba nghiệp thanh tịnh, chẳng trì giới mà giới tự trì, niệm đến nhất tâm bất loạn, yên yên lặng lặng vậy, tức là định. Niệm được huệ chiếu hiện tiền, rõ ràng vậy, tức là huệ. Tu hành giới định huệ này, tức là đạo đấy. Mục đích tối trị tham, sân, si là tập nhân phiền não. Khổ nhân đã tiêu, thời khổ quả tự diệt, tức chứng được diệt đế là chân quả xuất thế. Sở dĩ mộ diệt, thời phải tu đạo, y theo bốn đế như thế. Tu trọn là đoạn hoặc chứng chân, gọi là La Hán Thanh Văn. Quán Thế Âm Bồ Tát quán sát trong các loại chúng sanh, nên dùng thân thanh văn mà độ được, tức hiện thân thanh văn đối với họ thuyết pháp. Thanh văn tứ đế khiến họ được giải thoát. Từ trước đến đây đã hiện ba ứng hóa, là hiện thân xuất thế thánh nhân. Pháp đã thuyết ra, tuy điều có chẳng đồng, nhưng mục đích rốt ráo không đâu chẳng phải vì muốn đạt đến diệu pháp thành Phật quả vậy. Người đáng dùng thân Phạm Vương đặng độ thoát, liền hiện thân Phạm Vương mà vì đó nói pháp. Cung trời sắc giới có vị Đại Phạm Thiên Vương quản lãnh đại thiên thế giới, không còn ái dục, sắc thân thanh tịnh nên gọi là Phạm Thiên, mà xưng Phạm Vương là chẳng những đoạn dục lìa ái, tu ngũ giới thập thiện đầy đủ, được định lực sơ thiền, mà còn tu từ bi hỷ xả bốn món vô lượng tâm nữa, như muốn sáng lập làm tất cả sự nghiệp từ thiện xã hội cho dân chúng, để mưu cầu hạnh phúc, cho điều vui cho chúng sanh, đấy là từ. Vớt khổ cho chúng sanh là bi, mà phát tâm vui mừng là hỷ. Đối với ba tâm từ bi hỷ này, Phạm Vương làm xong xả mà đi, nhất tâm vào định, như thế là tu bốn vô lượng tâm, đủ đại phước huệ, mới được làm Đại Phạm Thiên Vương. Nếu chỉ dứt dục tu sơ thiền là Phạm Thiên Tử, mà gồm tu từ bi hỷ xả, tự lợi lợi tha, là mới đến địa vị Phạm Vương. Quán Thế Âm Bồ Tát cũng nhân loại chúng sanh này, nên dùng thân Phạm Vương mà độ được, tức hiện thân Phạm Vương, vì thuyết pháp lìa ái dứt dục, từ tâm nhập định pháp, khiến họ được giải thoát. Người đáng dùng thân Đế Thích đặng độ thoát, liền hiện thân Đế Thích mà vì đó nói pháp. Đế Thích lại xưng Thích Đề Hoàng Nhân, thế tục gọi là Ngọc Hoàng, Gia Tô giáo gọi là Thượng Đế, tức là Đao Lợi Thiên Vương. Đế Thích Tào dịch là Năng Tác Chủ, tức là vị thiên chủ của 32 cung trời, như ta thường gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Thuở xa xưa ở chốn nhân gian này, có một cô gái bần nữ, vào thời tượng pháp của Đức Phật Ca Diếp, trước Phật Thích Ca. Cô bần nữ này xem thấy pho tượng Phật Ca Diếp, thếp vàng lâu năm nên vàng bị tróc rơi rụng. Cô nghĩ tưởng nên làm công đức này cho pho tượng được trang nghiêm. Tội nghiệp cô sanh sống bằng nghề ăn mày, nên cô đi hành khất hàng ngày, dành dụm được một ít tiền đem mua vàng để thếp tượng Phật. Và cô lại thuê 32 người thợ đến làm việc sơn thếp. Sau khi công tác hoàn thành, những người thợ nhận thấy cô gái bần cùng mà làm một điều lành lớn lao, họ lấy làm kính phục. Và họ nghĩ phát tâm cúng dường công tác, góp phần công đức với cô mà chẳng lấy tiền công. Nhờ nhân duyên này nên bọn thợ kia được làm 32 vị thiên tử ở 32 cung trời, mà người bần nữ làm vị thiên chủ của 32 cung. Các cung trời này đều ở trên đỉnh núi Tu Di. Bốn phương đều có cung trời, trung ương một cung, tức là cung trời Đế Thích Ngự. Đấy là cô gái nhờ công đức thếp vàng tượng Phật, là một nhà hảo tâm từ thiện nên mới được làm vị ấy. Người ta nói tất cả mọi người được lên trời hay xuống đất đều bởi do một đấng thiêng liêng chi phối. Kỳ thiệt, những điều lành dữ của con người do người tự tác tự thọ. Thọ hay yểu, phúc hay họa, duy tự tâm vun trồng, đều do nghiệp nhân đời trước cảm rước lấy quả ngày nay, chứ chẳng phải ai năng làm chủ cho ai được cả. Nếu tự mình chẳng thay cũ đổi mới lấy mình, mà chỉ một bề ỷ lại nơi đâu, thời thật là một việc chẳng nên có. Trời Thiên Đế lấy 1.000 năm làm một tuổi thọ, nhân gian 1.000 năm, ở cung trời ấy là 1.000 đêm. Tuổi thọ của người trời ấy so với người tiên lâu dài hơn. Người ta nói các nhà tu tiên đạo trường sanh bất tử. Kỳ thiệt, sánh với sống lâu của người thường có phần lâu hơn mà thôi. Nhưng Thiên Đế và tiên đạo đều chưa liễu sanh tử được. Tuy là cung điện các cung trời trang nghiêm, trải qua chừng vài ngàn vạn vạn năm, sao vẫn bị đọa lạc như thường? Bởi vì hữu lậu phước báo, một khi quả báo hết phải đọa lạc trở lại vào trong ác thú. Sở dĩ cầu sanh lên nhà trời trọn vẹn chẳng được lâu dài mấy. Kìa, như các hội tam thời vô vi tiên thiên đồng thiện xã, tuy đều khuyên người cải ác hướng thiện, nhưng vẫn còn có chỗ sở chấp, vẫn là chẳng phải chấp môn liễu sanh tử. Cho nên các người tu hành quyết phải thật gia dặn niệm Phật cầu sanh Tây Phương, qua một đời là thành Phật, hẳn chẳng trở lui, vì là pháp môn rốt ráo vậy. Quán Thế Âm Bồ Tát nhân vì nguyên do chúng sanh có tin Đế Thích, nên chẳng ngại gì hiện thân Đế Thích cho hợp với sở thích của nó. Nhiên hậu mới dắt dần dần vào Phật đạo, cũng là làm phương tiện nhiếp thu dẫn dụ khiến nó được giải thoát. Người đáng dùng thân tự tại thiên đặng độ thoát, liền hiện thân tự tại thiên mà vì đó nói pháp. Trước nói bốn cung trời Thiên Vương, Thiên và Nhật cung, Nguyệt cung đồng ngang nhau ở trên nửa lưng núi Tu Di, lại lên trên đỉnh núi Tu Di là cung trời Đao Lợi, đều là các cung trời còn nương ở nơi mặt đất. Lại lên trên nữa là có các cung trời Dạ Ma, Đẩu Xuất, Hóa Lạc, Tha Hóa Tự Tại. Nói tự tại thiên tức tha hóa tự tại thiên vậy. Trời này hay bắt các cung trời bàn cận chung quanh đến hóa hiện làm nhạc sĩ, đánh nhạc cho vui để tự mình hưởng thú vui thích, thu nhiếp họ làm của riêng của mình, tự do vô ngại, nên mới gọi là tha hóa tự tại thiên, cũng tức là cung trời Ma Vương. Quán Thế Âm Bồ Tát vì muốn giáo hóa loại ma thiên này, tức hiện thân tự tại thiên, mà vì nói pháp khiến nó được giải thoát. Người đáng dùng thân đại tự tại thiên đặng độ thoát, liền hiện thân đại tự tại thiên mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân thiên đại tướng quân đặng độ thoát, liền hiện thân thiên đại tướng quân mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân tỳ sa môn đặng độ thoát, liền hiện thân tỳ sa môn mà vì đó nói pháp. Trên chót đỉnh tứ thiền thiên là cung trời Ma Hê Thủ La, tức là đại ma vương thiên. Trời này có 8 tay, 3 con mắt. Ma này lực lượng rất dữ tợn. Thiên đại tướng quân như ngài Vĩ Đà Thiên Tướng, nguyên là một vị đại Bồ Tát hóa hiện đến để làm thần hộ pháp. Tỳ Sa Môn là Bắc Phương Thiên Vương, một trong tứ thiên vương thiên. Đông Phương gọi là Trì Quốc Thiên Vương, Nam Phương gọi là Tăng Trưởng Thiên Vương, Tây Phương gọi là Quảng Mục Thiên Vương, Bắc Phương gọi là Đa Văn Thiên Vương. Tỳ Sa Môn tức là Đa Văn Thiên Vương, là thủ lãnh của tứ thiên vương. Nói một, gồm cả 3 kia là đủ 4 vậy. Quán Thế Âm Bồ Tát, hoặc hiện đại tự tại thiên, hoặc hiện thiên đại tướng quân, hoặc hiện tứ thiên vương, hiện các thứ thân không một thứ nào chẳng phải tùy loại thị hiện mà giáo hóa chúng sanh. Thường gọi là hiện thân đồng loại, dạy chỉ pháp tương đương với căn cơ mà giáo hóa vậy. Xét cho rốt ráo điều quy về mục đích duy nhất, khiến cho chúng sanh được thành Phật. Từ trước đến đây đã giảng xong 6 thứ thị hiện ứng hóa thân của thiên đạo. Người đáng dùng thân tiểu vương đặng độ thoát, liền hiện thân tiểu vương mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân trưởng giả đặng độ thoát, liền hiện thân trưởng giả mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân cư sĩ đặng độ thoát, liền hiện thân cư sĩ mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân tể quan đặng độ thoát, liền hiện thân tể quan mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân bà la môn đặng độ thoát, liền hiện thân bà la môn mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di đặng độ thoát, liền hiện thân tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di mà vì đó nói pháp. Văn này giảng thị hiện thân nhân đạo. Người nhân gian có quốc vương trưởng giả, có tể quan bách tánh. Tiểu vương là quốc vương thế gian, chuyển luân thánh vương xưng là đại vương. Bình thường ông vua một nước đều xưng tiểu vương, như đại tổng thống ngày nay, dân chủ thì chủ tịch, vân vân, đều là giàu có 4 biển, ngồi mà nắm lấy đại quyền một quốc gia, vì địa vị ấy rất cao sang vậy. Nếu thu nắm hết đại quyền mà biết đem Phật pháp giáo hóa cho 100 họ, trên làm dưới bắt trước, thời cả thiên hạ ai mà dám khinh lờn coi nhẹ, chắc chắn dễ dàng tuân hành tinh chịu theo mệnh lệnh răm rắp vậy. Như cổ thời nhà Đường có Đường Thái Tông, nhà Nguyên có Nguyên Thế Tổ, nhà Lương có Lương Võ Đế, đều là những người vị ấy. Hiện tiểu vương là thân luận, dạy tam cương ngũ thường, thập thiện là khẩu luân, soi cơ nên dùng phương tiện nào cho thích hợp mà thuyết pháp là lý luân. Ở trên đời có những người chẳng chịu tin Phật pháp, nên đem địa vị cao cả của đế vương, tổng thống, chủ tịch mà giáo hóa họ, họ mới khứng chịu tin theo. Nên Quán Thế Âm Bồ Tát chẳng ngần ngại gì, tức hiện thân tiểu vương đến thuyết pháp giáo hóa, khiến nó được giải thoát. Đại phàm những người đạo cao đức rộng, thấy nhiều hiểu rộng, niên sĩ đức độ đều cao cả, mới được cả làng nước láng giềng, bè bạn họ hàng đều si tôn sùng kính, đều gọi là trưởng giả. Ông trưởng giả ấy đã được mọi người tôn kính si sùng. thời khi nói ra một lời là được nhiều người phục tùng chắc chắn. Nếu có chúng sanh nên dùng thân ấy mà được độ, Quán Thế Âm Bồ Tát tức khắc thị hiện thân trưởng giả để khuyến dắt chúng, cảm hóa chúng và độ thoát chúng ngay. Cư sĩ là người tại gia học Phật, Phật giáo cư sĩ lâm, tức là nơi chỗ cư sĩ học Phật nhóm hợp lại vậy. Như nhiều cây cối nhóm lại thành rừng, nên gọi là cư sĩ lâm. Đại phàm những ai chẳng tham danh lợi, chẳng mộ phú quý, tự đạm bạc giữ đời, liêm khiết an ẩn tự cư xử, sáng suốt hiểu biết lẽ đời để bảo thân, nhân cách cao thượng, hoặc thọ tam quy, hoặc trì ngũ giới, thanh tịnh tự tu, chẳng bị phiền não trói buộc, kham chịu đựng mọi điều khó nhọc, lấy ngay nơi tự thân, nêu ra lẽ phải cho thiên hạ biết, đều được gọi là cư sĩ. Hoặc có chúng sanh, nếu nói việc gì khác mà chẳng phải đạo nghĩa, thời chẳng đủ cảm động tâm lý chúng, như quả đối chúng giảng đạo đức, dạy nghĩa lý, tức được chúng nghe theo, Quán Thế Âm Bồ Tát cũng chẳng phòng ngại thị hiện thân cư sĩ để hoằng pháp lợi sanh, khiến chúng được giải thoát. Tể, tức là quan lại, là loại bá quan đại thần như quận trưởng, huyện trưởng, ủy viên, chủ tịch, chuyên viên, quan tòa, thanh triều, tướng quốc, gọi là tể tướng. Bá quan đại thần thống xưng là quan, đều là những kẻ sẵn có quyền thế trong tay, chức trưởng quản lý tất cả dân chúng. Những hạng người này nếu được thọ Hoằng Dương Phật Pháp, thời chắc có sự lợi ích lớn lao lắm. Nam Thông Từ chuyên viên ngày trước có ở Bản Lâm này diễn giảng, ông đối với Phật Pháp có nghiên cứu khá rộng rãi, lại như Kim huyện trưởng cũng là người có thâm tín Phật Pháp. Kia như các bạn Đái Quý Đào, Vu Hữu Nhậm, Cư Chánh, Trương Tĩnh Giang, Châu Tử Kiều đều là được liệt vào hạng tể quan cả, vì họ đều có thâm tín Phật Pháp, có lắm nhiều dân chúng nhờ đấy nên thượng hành, hạ bắt chước làm theo, cứ như thế mà khuyến hóa là được hiệu lực rất lớn lao. Và lối phương tiện thị hiện này lại có dùng tể quan để giáo hóa, tể quan nữa là khác, lệ như các trưởng quan bên ngành quân chánh, vì những người quân nhân chỉ nghe theo mệnh lệnh cấp chỉ huy, chứ chẳng phải những người phổ thông tầm thường mà có thể giáo hóa họ được. Sở dĩ Quán Thế Âm Bồ Tát tùy thuận cơ duyên chúng sanh thị hiện thân tể quan, thuyết pháp để khuyến đạo, khiến họ được giải thoát